Hồng Liên Bảo Giám, chương 937, Nguyên Gia Quân, hạ 1, góc truyện audio.com, Nguyên Thiên Y lại dặn dò mọi chuyện chi tiết hơn một chút. Sau đó lại để cho ba tướng quân này về đội của mình, ba đại doanh tổng cộng có 12 vạn người, bắt đầu tiến lên. Chiến trường mà bọn họ dự định cách hải cảng này 50 dặm. Sở dĩ không tiến hành phòng thủ ở trong hải cảng là bởi vì hải cảng còn chưa có xây dựng xong, đồng thời Nguyên Thiên Y cũng cần một chút chi tiết dã chiến để phân tích quân đội bên Tà Thần Quốc độ. Đội quân của Tô Mộ đã rút lui ra ngoài, vốn nàng đang chiến đấu ở trên phương hướng này. Đội quân của Nguyên gia chậm rãi đi về phía trước, quân kỳ nghiêm chỉnh, đám người Tô Kính ở trên trời cao nhìn xuống cũng cảm thấy đây là một chi quân đội không tệ. Đội ngũ không có trận hình quá cứng nhắc, khoảng cách ở giữa các đơn vị được nắm giữ vô cùng tốt, không có 3 tới 5 năm huấn luyện cường độ cao thì căn bản sẽ không làm được loại trình độ này. Nhất là trước lúc khai chiến, tâm lý của binh lính khẩn trương vô cùng. Thế nhưng lúc này lại có thể tạo thành loại trận hình nhìn như rời rạc kỳ thực lại nghiêm chỉnh này. Từ đó đã đủ để nói rõ thực lực của Nguyên gia. Đương nhiên luyện khí sĩ là nhân tố mấu chốt nhất để quyết định chiến cuộc, thế nhưng vấn đề là luyện khí sĩ cũng đều từ bên trong phàm nhân đi ra, nếu như người bình thường tổ chức thành một chi quân đội tố chất không được. Như vậy lựa chọn ra luyện khí sĩ sẽ khó khăn như thế nào? Chuyện này ai cũng có thể nghĩ tới được. Chính diện đại doanh 4 vạn người, chiến xa ở phía trước quân đội tổng cộng có 5.000 người, 80 cỗ trọng hình chiến xa, 120 cỗ khinh hình chiến xa. Cái gọi là trọng hình chiến xa chính là chỉ yêu thú kéo xe, chiến xa, binh lính đều mặc giáp trụ trọng giáp, có phù văn đạo thuật bảo vệ. Còn khinh hình chiến xa mà nói, bản thân yêu thú dẫn dắt có khinh giáp, chiến xa có phù văn bảo vệ, còn binh lính dứt khoát chính là trọng giáp bình thường a. Phía sau mỗi một chiếc chiến xa đều có 80 đến 120 binh lính, những binh lính này chức năng phức tạp, bên Tô Kính cũng không có biên chế tương tự. Loại trận hình này, nếu như bỏ qua nhân tố chiến xa, lực chiến đấu so với bộ đội chiến xa của Tô Kính còn cao. Chỉ là lại có một khuyết điểm chính là huấn luyện quá khó khăn, một khi gặp phải tổn thất không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục. Bộ đội chiến xa kiểu mới của Tô Kính có yêu cầu huấn luyện đối với binh lính không thấp nhưng mà phân chia chức năng lại vô cùng đơn giản. Sau khi bị tiêu hao muốn khôi phục lại biên chế thì lại tương đối dễ dàng. Chỉ cần là tinh binh thì cũng có thể huấn luyện hoàn thành được trong 3 tháng. Chiến xa doanh có 2 cánh, là doanh pha tạp nhất. Mỗi một cánh đều có 10 chiếc chiến xa, dùng để chỉ huy. Bộ phận còn lại chính là kỵ bộ pha trộn lại. Bên trong mỗi một doanh đều có bán kỵ binh hạng nặng, số lượng chừng 500 người, là tồn tại lực lượng trọng kích. Tô Kính cảm thán, tướng quân ở trên thế giới này quả thực quá hạnh phúc. Nếu như là ở trên địa cầu, quân đội quy mô như vậy hành động, vấn đề hậu cần là vấn đề khổng lồ và khó khăn nhất. Nhất là thời đại vũ khí lạnh a. Chiến tranh vũ khí lạnh xuất động ra 12 vạn người cơ hồ là lực khuynh quốc. Thế nhưng ở thời này, không kém nhiều cũng có đại quân 34 vạn người hậu cần. Đây là dưới tình huống xe cộ ngựa đầy đủ, nếu không mà, góc truyện audio.com, nói thậm chí bộ đội hậu cần còn có thể cao tới 100 vạn người a. Ở phía sau ba doanh này có 2 doanh mang tính đả kích. Ở trong biên chế của Tô Kính không có kích doanh, Nguyên gia có biên chế này cũng là tồn tại đặc thù. Chiến xa ở trong kích doanh này cao tới 200 chiến xa. Ở trên mỗi một chiếc chiến xa đều là vũ khí trọng hình viễn trình. Số lượng luyện khí sĩ ở trong kích doanh cũng cao tới 200. Đây cũng là luyện khí sĩ thuần chiến đấu, không có loại hình phụ trợ. Trong ba doanh khác có một doanh do kỵ binh hợp lại, các loại kỵ binh cũng đều xuất hiện ở bên trong. Hai bộ binh doanh thuần khiết đều là cưỡi ngựa đi về phía trước, ngựa ở phía sau, hai bên đều có một cái hòm. Đó chính là trang bị của bộ binh ở bên trong, như vậy khi rơi ngựa. Nếu cần thì những bộ binh này cũng có thể chạy như điên, cũng có thể đuổi theo tốc độ của kỵ binh. Chất lượng chiến mã của bọn họ hơi kém, chuyện này cũng có thể tiếp nhận được. Một đại doanh, những binh lực này đều đặt ở trên ngoài sáng, mà tướng quân thống lĩnh đại doanh thì lại có 1.000 người trung quân. Luyện khí sĩ cường đại đều tụ tập ở trung quân, Tô Kính nghĩ một chút cũng không dám thất lễ, bởi vì hắn đã nhìn ra được hơn 10 cường giả kim đan. Một đại doanh đã có hơn 10 kim đan, đây chính là căn nguyên lòng tin và lực lượng của Nguyên gia A, 4 vạn người. Không có dùng thần niệm dò xét, số liệu này vẫn còn không có chính xác. Có lẽ bên trong còn ẩn tàng một hai gia hỏa thực lực càng thêm cường đại. Cửu đại gia tộc quả thực là danh bất hư truyền a. Ban đầu ở bên miệng hồ lô kia Tô gia không có phái ra quá nhiều kim đan, chỉ sợ còn không có chính thức ý thức được sự đáng sợ của Tà Thần Quốc độ cho nên mới có chút tự đại như vậy. Khoảng cách 800 dặm nếu như đi từ từ, như vậy không tới một ngày thì cũng không có cách nào gặp mặt nhau được. Tốc độ hành quân ở trên thế giới này cực nhanh thế nhưng cũng có hạn chế. Dựa theo tốc độ hành quân của Nguyên gia mà nói, một canh giờ có thể đi ra được 80 dặm, đây là tốc độ bộ binh cưỡi ngựa. Cũng là tốc độ mà Nguyên gia thích nhất, nếu như đi nhanh hơn, khi tới chiến trường lực chiến đấu cũng sẽ bị hạ thấp xuống. Bởi vì địa hình hạn chế cho nên tốc độ trên thực tế của Nguyên gia cũng chỉ có 60 dặm trở xuống. Cứ tính toán 400 dặm mà nói, nếu như không có liên tục gần 7 canh giờ hành quân mà nói, muốn tới là chuyện không thể nào. Tô Kính phỏng đoán, sau 4 canh giờ thì đại quân Nguyên gia sẽ đóng quân tại chỗ, bố trí trận địa. Chờ đợi địch nhân đến, chiến đấu trong 250 dặm tiến thì có thể tấn công, lui thì cũng có thể thủ. Về phần đại quân của địa ngục tà thần, có lực lượng của lĩnh vực địa ngục tam đảo trợ giúp. Tùy tiện một con ruồi một con muỗi thì cũng có thể trở thành tai mắt của tà thần đại quân. Cách chương.